Sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh,
Kim Hai,
Thiệt Giả, Giả Thiệt,
qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh.
Ông Phán Thêm là một người tánh nết hòa quẩn, ăn ở nhân từ. Ông làm việc tại sở thương chánh Sài Gòn 20 mấy năm. Ông chẳng hề mít lòng anh em trong ty, mà cũng chẳng biết giận hờn ai hết. Người tánh tình như vậy, cư xử như vậy, ai quen biết cũng đều thương mến. Chẳng hiểu tại mạng số làm sao, mà đã không được hưởng hạnh phúc, lại còn phải mang một cái tai họa lớn trong chốn gia đình, làm cho trí ông muốn đảo điên, lòng ông phải khô héo. Ông gốc ở Phụng Hiệp, ông cưới vợ trẻ, mà có con cũng muộn, đến 32 tuổi vợ chồng mới sanh được một đứa con gái. Vợ chồng ông ăn ở với nhau rất thuận hòa, lại ít con nên cưng con không ai bì kịp. Nhờ ông cần kiệm, lại cũng nhờ có của phụ ấm giúp vô, nên ông có sắm được một sở ruộng tại kinh Sóc Trăng, mỗi năm thâu quê lợi lối 5.000 giả lúa. Ông lại có mua một miếng đất nhỏ trong châu thành Sài Gòn, ở phía sau nhà thờ chợ Đuổi. Ông có một cái nhà ngói nền đúc, vách gạch cao ráo sạch sẽ mà ở với vợ con. Gia đình của ông đương đầm ấm vui vẻ, thình lình đất bằng sống dậy làm cho rã rời tan nát, đau đớn không biết chừng nào. Số là cách 3 năm trước, con gái ông lúc ấy được 13 tuổi. Tới mùa gạch, bà Phán sửa soạn xuống Sóc Trăng mà thâu góp lúa ruộng. Vì bà cưng con, bà không muốn rời con, nên bà nói với ông rằng:
"Tôi đi lâu, để con nhỏ ở nhà sợ nó nhớ. Lại nếu mà để nó ở nhà, mỗi ngày ông mắc đi làm việc, thì nó buồn tội nghiệp. Thôi để tôi dắt nó theo tôi cho xong."
Ông Phán cũng cưng con, sao ông nghe bà nói trúng lý, nên ông không nỡ cản, duy có dặn bà góp lúa riết mà gửi rồi về cho mau mà thôi. Bận đi thì mẹ con đi xa hơi đó, xuống ruộng ở ít bữa, bà Phán đã thấy nhật trình đăng tin, nói có một chiếc xe đò đường Sài Gòn Sóc Trăng, vì chạy mau nên xe lật, hành khách chết hết 2 người, và bị bệnh trên 10 người. Bà hay tin ấy, thì bà sợ quá, nên chừng góp lúa gửi xong rồi, bà không dám về xe. Bà biểu tá Điền chèo ghe đưa bà lên ngã bảy, rồi mẹ con xuống tàu mà về Sài Gòn, tính tránh tai nạn về xe đụng xe lật. Tuy bà dè dặt kỹ lưỡng, song con người hãy cái mạng đã cùng rồi, thì khó mà chạy trời cho khỏi nắng được. Chính chuyến tàu mẹ con bà đi đó, chiếc tàu rủi ro nổ xô ve, chìm ban đêm giữa sông Cái, hành khách chết rất nhiều. Mẹ con bà Phán được chết trong cái tai nạn ấy. Ông Phán Thêm hay tin, thì ông bủng rủng tay chân, bất tỉnh nhân sự. Cái hạnh phúc của đời ông là vợ với con. Nay vợ con tiêu mất một lượt, tiêu mất một cách bất ngờ, một cách thảm thiết, thì cái hạnh phúc ấy, nó tan như chòm mây, nó rã như bọt nước, cái đời của ông không còn nghĩa lý gì. Ông gượng gạo đi kiếm vớt tử thi của vợ con mà chôn, rồi trở về nhà một mình hiu quạnh. Ông nghĩ cuộc đời là một giấc mộng, có sanh rồi có tử, có vui rồi có buồn, lê thứ cũng như công hầu, đồng lặn hụp trong biển luân hồi, đồng lăn lộn trong vòng phiền não. Ông nhớ vợ con, ông cách căn số, ông hết muốn công danh nữa, nên ông làm đơn xin hưu ký, đặng giấu cái sắc buồn ở trong nhà cho thiên hạ khỏi thấy mà thương tâm.
Thank you.
Trong 3 năm nay mà tóc ông đã bạc hết phân nửa, răng ông đã rụng hết vài cái, hình dốc ông đã ốm, da mặt ông đã dùn. Ông ít hay đi chơi, tối ngày cứ lục đục ở nhà, khi thì sẵn bẩn ngoài sân, sửa kiển trầm bông, khi thì nằm co trên ghế nghĩ việc đời hoặc đọc tiểu thuyết. Một buổi sớm mơi, chị Mười là người ở nấu ăn, mắt lăng xăng sau bếp, còn chú Sen là bạn trai thì đương lau tủ lau bàn. Ông Phán Thêm đứng trước sân xem bông, thình lình ông thấy có một cái xe kéo ngừng ngay cửa ngõ. Ông dòm coi khách nào đến thăm, té ra là bà Tư Kiến, là chú tiệm Mai Vĩnh Hưng quen biết ông thủa nay. Ông mới chào bà chưa kịp mời vô nhà thì bà nói rằng:
"Mấy tháng nay tôi không có gặp ông, nay á có gì ba lên mé trên này để ghé thăm ông một chút, sao ông không có đi chơi, cứ ở nhà hoài vậy ông Phán?"
Ông thở ra mà đáp rằng:
"Tôi có biết vui là cái gì đâu mà đi chơi."
"Ông á cứ buồn gầu hoài."
"Không buồn sao được bà Tư?"
"Buồn á thì phải đi chơi cho khuây lãng chứ."
"Tôi tưởng khó mà khuây lãng được."
Hai người dắt nhau vô nhà, ông Phán mời bà Tư Kiến ngồi bộ ván, lót căn bìa, kêu chú Sen bữa đem nước trà đãi khách, rồi ông kéo ghế ngồi tại bàn viết cho gần bà và nói chuyện. Bà Tư muốn khuyên giải ông Phán nên bà nói rằng:
"Ở đời ai cũng có số, có mạng lấy, hơi não mà buồn gầu, như tôi đây, hồi ổng mất, tôi cũng buồn dữ lắm chứ. Mà buồn ít tháng rồi khuây lãng lần lần để trí lo làm ăn, chứ nằm co mà buồn gầu hoài á thì chết đói còn gì."
"Ông mất bà còn có vài người con, thì còn có gia thất ở riêng, xong cũng còn đó, còn phận tôi thì rủi hết một lượt. Hễ nhớ tới thì tôi đứt ruột nát gan, làm sao mà vui cho được."
"Tại phần số của bà Phán với chuyện đó mà thôi, nên trời khiến bà phải theo ông theo bà. Bây giờ ông buồn rầu đến chừng nào đi nữa, bà Phán hay là con cháu cũng không sống lại được."
"Đã biết như vậy đó chứ, mà tôi khuây lãng không được, biết làm sao?"
"Tôi khuyên ông là phải đi chơi, đi xứ này xứ kia, tự nhiên khuây lãng."
"Tôi có đi thử rồi, đi ra ngó thấy thiên hạ họ có vợ con, họ vui với vợ con. Tôi nghĩ lại phận tôi thì tôi càng buồn nhiều hơn nữa. Nhất là tôi thấy con gái của họ một trang một lứa với con nhỏ của tôi, thì tôi nhớ con nhỏ tôi quá, chịu không được. Vì vậy nên tôi hết muốn đi đâu nữa, lục đục ở nhà ra vô, thấy chân dung của con nhỏ tôi cho tôi đỡ buồn."
Ông Phán nói tới đó, ông ngó vô bàn thờ, hai hàng nước mắt rưng rưng. Bà Tư Kiến ngó theo ông thì thấy trên bàn thờ có treo hai tấm chân dung họa thiệt lớn, một tấm của bà Phán thì ngồi, một tấm của con gái bà thì đứng, hai tấm đều đóng khung lộng kiến kỹ lưỡng. Bà thấy ông Phán đau đớn về gia đình quá thì bà động lòng, bà muốn kiếm lời khuyên giải ông nên bà nói rằng:
"Ông buồn rầu quá, tôi sợ ông đau chứ, năm nay tôi quay ông ốm lùng lắm à."
"Ôi, đau ốm gì tôi cũng không cần, tôi muốn chết phức cho rồi, chứ sống như tôi nghĩ cũng không ít gì."
"Ông nói như vậy sai, phải. Ông năm nay chưa đầy 50 tuổi, mà muốn chết cái gì?"
"Chứ tôi sống nữa làm gì? Cái đời của tôi không còn mục đích gì nữa, sống thêm một ngày thì phiền não thêm một mớ, chứ có ích chi đâu."
"Ông nói như vậy tôi xin đỡ lời ông, ở đời thiếu gì người gãy gánh nể chừng như ông vậy, họ kiếm chỗ chấp nối rồi sanh con được vậy chứ."
"Họ khác, tôi làm như họ cũng được."
"Tại sao vậy? Ông năm nay thiệt mấy mươi tuổi?"
"Tôi 48 tuổi."
"Hơ, 48 tuổi mà già cả vậy đó. Có người thì 60 mà họ cũng còn cưới vợ, còn sanh con đó sao?"
"Tôi làm sao kiếm được người như vợ tôi hồi trước, mà bà biểu tôi cưới vợ khác."
"Phải, vợ chồng ở chấp nối thì làm sao cho bằng nguyên phối được, nhưng mà ông ở chơ chọi có một mình. Nếu mà có một người đàn bà ở trong nhà sớm khuya hủ hỉ với ông, thì có lẽ ông cũng bớt buồn được chứ.
Khó lắm bà ơi, tôi đã gây dựng được một cái gia đình đầm ấm vui vẻ, thì tốn công phu không biết bao nhiêu. Thình lình cái gia đình ấy tan rã đi, bây giờ tôi đã già rồi, tôi nhắm khó mà lập lại một cái gia đình khác nữa cho được.
Ông trọng tuổi, chứ chưa phải là già thiệt. Tôi tưởng nếu ông cứ vợ khác, thì còn kiếm con được mà.
Còn kiếm con làm chi? Ví dầu trời nhiễu phước cho tôi có con đi nữa, thì cái cảnh cha già con muộn là một cái họa thêm chứ có ích gì. Người đến tuổi này nghĩ cũng chẳng còn sống bao lâu nữa. Nếu tôi cưới vợ khác rồi sanh con, chừng tôi nhắm mắt, tôi bỏ lại vợ gó con thơ, bơ vơ chiêu chích ở dưới cửa tuyền, tôi chịu sao được.
Ông là xa quá, chưa chết đâu mà, thế nào ông cũng sống tới 70-80 tuổi chứ. 20 mấy hoặc 35 năm nữa ông mới chết, thì con ông lớn rồi còn lo nổi gì.
Sống chết là cái máy tạo quá, ai mà chẳng dám đoán trước được. Vậy chứ sao bà không nghe người ta nói, nhân sanh bất thập cổ lai hy hay sao? Người mà quá 40 tuổi rồi thì đừng tính làm giàu, bởi vì giàu hưởng không được, mà cũng đừng tính lập gia thất, bởi vì gia thất lập muộn thì vợ phải bơ vơ, con phải thất dưỡng.
Ông không chịu cưới vợ sanh con, thôi thì ông sinh con họ ông nuôi, bây giờ nó hủ hỉ ông, ngày sau nó cúng quải ông.
Tôi có tính việc đó, tôi không muốn cho đời tôi có mục đích, nên tôi có tính xin một con nít của họ tôi nuôi, rồi tôi gia công dạy dỗ rèn tập cho nó trở nên người đúng đắn, mà rồi tôi nghĩ con họ không phải là máu thịt của mình. Dễ gì mà tập cho nó giống tánh mình được. Nếu mình nuôi dạy nó mà rủi gặp đứa nó ngang ngạnh thì đã uổng công, mà còn phiền lòng nữa.
Cái nào ông cũng không chịu hết, thôi thì đi tu cho rồi, chứ ở thế gian sao được.
Bà nói phải lắm, tôi muốn cạo đầu vô chùa tu cho rảnh nợ trần gian. Ngặt gì mấy ông thầy chùa phần nhiều họ không hiểu tôn chỉ cao thượng của Phật giáo, họ bấu làm thói mê muội theo hạ thẳng, tụng kinh mà không hiểu nghĩa, làm ác mà lại Phật cầu cho được niết bàn, không lo tập tánh rèn lòng từ bi, lại bày đặt suối người tu tắc gần họ. Tôi sợ gai con mắt, rồi tôi tu đã không thành chánh giác mà còn phải mang tội nữa.
Phải, đời này phần nhiều dối thế lắm, mà họ làm sao họ làm. Ông tu miễn là ông thành tâm thì thôi.
Tôi tu ở nhà.
Ở nhà mà tu sao được? Ông tu sao không dọn bàn thờ Phật?
Thờ Phật làm chi?
Tu thì phải trọng Phật, phải thờ, phải lạy Phật chứ.
Phải. Tu thì trọng Phật, tin tưởng Phật. Mà trọng Phật là trọng cử chỉ, trọng tâm tánh của Phật. Phải suy niệm đặng bắt chước cử chỉ tâm tánh ấy mà làm theo. Chứ thờ Phật hay là lại Phật mà làm chi?
Ông nói nghe trái đời quá.
Trái đời mà trúng đạo lắm ra bà Tư.
Nếu ông làm trúng đạo, thì tôi khuyên ông tu riết tới đi. Ông tu đắc đạo, thì ông phải giải phiền não cũng được vậy.
Tôi tu đã lâu rồi. Nhờ tu tôi mới còn sống tới ngày nay đây. Tôi tu là tu cái tâm mà thôi, chứ không chịu cạo đầu lại Phật, làm những việc dối thế.
Bà Tư Kiến đứng dậy mà cười và nói:
Ông tu cách nào đó thì tu, mà tôi khuyên ông đừng có ăn chay, vì ông ốm quá, ăn chay sợ mang bệnh.
Ông Phán cũng đứng dậy cười mà đáp rằng,
phải, mấy tháng nay tôi ốm quá, bà coi đây, áo quần tôi bận rộng rinh.
Bà Tư ngó ông rồi nói,
thôi đồ rộng hết, ông biểu sửa lại cho vừa dặn mà bận, bận như vậy người ta quở chứ.
Có ai đâu mà sửa.
Dữ không, trong nhà không có đàn bà, thì kêu một con thợ may lại cho nó sửa cho, có khó gì. Thôi, để tôi về tôi sai một đứa lên nó lá sửa cho.
Bà tính từ ông mà về, mà vừa muốn từ giả thì bà lại nghĩ sau đó, nên bà đứng lại rồi nói rằng,
này, tôi mới mướn một con thợ may khéo léo mà dễ thương quá, tội nghiệp, nó là con trai tổng hồi trước, mà bị gia đình nó suy sụp, nên bây giờ phải ra thân may mướn kiếm cơm mà ăn, thấy cuộc đời thiệt ngán quá.
Ông Phán thở ra và đáp rằng,
thì cuộc đời hãy sanh rồi tử, tử rồi sanh, có rồi không, không rồi có, tuần hoàn luân chuyển hoài, có lạ gì? Cái kiếp của con người là kiếp khổ, mình sanh ra mà trả nợ tiền khiên. Tôi nói thiệt với bà, nhờ tôi nhớ như vậy đó, nên tôi mới còn sống được cho tới ngày nay đây.
Bà Tư suy nghĩ rồi gật đầu nói rằng,
ông nói phải lắm, thiệt như vậy, mà con nhỏ đó cũng ngộ, nó không có buồn. Trước á, ở bậc cái sang giàu, bây giờ rớt xuống bậc hèn hạ, mà nó cũng có thủ phận, an mạng, quài bộ không có phiền trách gì hết, bởi tôi thấy như vậy, nên tôi mới thương chứ.
Ông Phán ngó lơ, không nói nữa. Bà Tư từ mà ra cửa, chừng bước lên xe kéo, bà còn nói dối rằng,
thôi để sáng mai tôi biểu thợ may lên nó sửa áo sửa quần cho.
Sáng bữa sau, ông Phán thêm thức dậy sửa soạn đốt đèn nấu nước, đặng chế vô bình trà mà uống. Từ ngày vợ con ông mất rồi thì ông mua một cái đèn nấu nước, một bộ chén nhỏ với một cái bình nhỏ. Để sớm mơi hay là trưa, ông uống nước trà thì ông bổn thân nấu lấy mà uống, chứ ông không chịu sai chú Sen. Nước sôi, ông đương chế vô bình, thì cô Phùng Xuân bước vô cửa, chắp tay cúi đầu xá ông và nói rằng,
thì thưa ông, cháu là thợ may ở dưới tiệm Vĩnh Hưng. Bà Tư chủ tiệm sai cháu lên sửa áo sửa quần cho ông.
Ông Phán gật đầu, nói rằng,
phải, hôm qua bà Tư có nói, cô ngồi trên gián đó chơi, đợi tôi uống nước rồi tôi sẽ soạn đồ trong tủ ra đưa cho cô sửa.
Cô Phùng Xuân lại ngồi ghé góc gián phía trong vách. Ông Phán ngồi uống ít chén nước rồi hỏi cô rằng,
cô có đem kim chỉ theo đặng ở đây mà sửa, hay là cô tính hay đem đồ về dưới tiệm mà làm?
Dạ thưa, bà Tư dặn cháu lên trên này á, mà sửa chứ đừng có lấy đồ đem về tiệm. Bà nói ở đây, sửa đặng hệ cái nào rồi á, thì ông bận thử liền cái nấy. Coi như chưa dựa, thì sửa lại nữa, chứ đem về tiệm rồi á, nhắm chừng mà sửa, sợ e không có dựa.
Bà Tư tính như vậy cũng được, cô có đem kim chỉ theo hay không?
Dạ thưa có, cháu có đem đủ thứ chỉ.
Áo quần của tôi bây giờ rộng thinh hết thảy, chắc là phải sửa mấy bữa mới rồi.
Ông ngước mặt ngó cô rồi hỏi tiếp rằng,
cô may tiệm bà Tư được bao lâu rồi?
Dạ thưa, cháu là may được vài tuần nay.
Ông Phán nghe mấy lời thì ông ngó cô cân cân rồi hỏi rằng,
thế ra cô là người thợ may mới mà bà Tư nói hôm qua đó phải không?
Dạ thưa bà Tư nói sao ạ?
Bà nói cô là con của một ông cai tổng hồi trước, phải vậy hay không?
Cô Phùng Xuân thẹn, nên cúi mặt xuống mà đáp nho nhỏ.
Dạ, dạ chứ phải. Trong
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài
Thiệt Giả, Giả Thiệt của nhà văn Hồ Bị Chánh.
Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Còn ai nữa trong